người xuất gia để giải thoát chứ không phải theo để ngắm thân của Như Lai đâu. Nói vậy, nói Vua Kali xuất gia để giải thoát mà đâu phải xuất gia để đi theo ngắm cái hình tướng Như Lai. Người gần Như Lai để đặng nhìn thân này không phải là cao quý đâu. Đức Phật nói ở gần Như Lai để nhìn cái thân Như Lai không phải cao quý đâu, phải hành theo pháp mà Như Lai dạy mới là cao quý. Đó, Đức Phật nói giống vậy đó, kêu ông phải hành theo pháp dạy rồi mới là cao quý, chứ không phải ngồi đó mà cứ ngắm theo. Nhưng mà ổng là ổng đi tu là cái ý đồ đó đó, ổng phải ổng muốn ngắm vậy, muốn thấy. Thầy Vua Kali giận, nghĩ là mình bỏ gia đình, mình bỏ gia đình, bỏ tài sản, bỏ sự vui trong đời hết, mình chỉ có xin đi tu để mà chiêm ngưỡng cái kim thân của ngài thôi, mà ngài còn gầy gà mình nói vậy mình nói kia. Đó, mình bỏ hết cái sự vui của đời, bỏ cả mà của cải rồi, ông bà nó không giàu lắm, mà mình chỉ có xin được chiêm ngưỡng cái kim thân mà ngài cũng gầy mình. Ông mới leo lên cái núi cao, ông định tự tử, ông định nhảy xuống, tự nhiên chết luôn. Ông mới vừa nhảy xuống đó, Đức Phật biết, bị Đức Phật biết cái duyên tới, Đức Phật biến cái hào quang đó, đỡ ông lừng chừng giữa núi, không có rớt được. Đức Phật hiện ra, Đức Phật nói: này thầy Vua Kali, Như Lai nói như vậy đó, dạy thầy như vậy mà thầy giận Như Lai, phải không? Ông giật mình. Cái đó cái duyên ông tới như nó, ông cảm động, ông giật mình. Đức Phật mới để ông trên núi, Đức Phật đứng đó, ông mới lại Đức Phật, ông nói: con thức tỉnh, con hiểu sai, ngày nãy con thức tỉnh. Đó, Đức Phật mới thuyết pháp về cái pháp minh sát tệ. Minh là minh bạch, sát là giòn, tệ là cái trí tệ đó, để giòn thấy rõ ràng, chứ không phải thấy cái cách đó, không phải cái chiêm ngưỡng cái kim thân Đức Phật thôi. Dạy cái minh sát tệ ông rồi đó, ông đắc quả tại trên núi đó, đắc quả vì ông có cái duyên. Đức Phật đó mới tuyên bố với các thầy tỳ khưu đó như vậy nè, quý vị nghe: người mà nắm lấy chéo y của Như Lai, nắm lấy chéo y là gần nắm được cái áo đó, người mà nắm lấy chéo y của Như Lai nhưng không hành theo chánh pháp, cũng như ở xa Như Lai muôn dặm. Cái người mà lại gần nắm được cái chéo y, Đức Phật nói ở xa Như Lai muôn dặm, nếu không hành theo chánh pháp là cũng như ở xa rồi, không phải ở gần. Nghe không? Người mà ở xa Như Lai muôn dặm nhưng hành theo pháp của Như Lai là người ở sát bên mình Như Lai. Quý vị nghe kỹ chưa? Đức Phật nói nắm chéo áo ngài mà ngài nói cho nó cũng như ở xa muôn dặm, không hành chánh pháp là vậy. Mà hành chánh pháp ở xa ngài muôn dặm đó, ngài nói cũng như ở bên mình ngài vậy. Quý vị nghe lời đó, Đức Phật tuyên bố cho người ta. Bởi vậy cái tích này á, trong kinh điển nói rõ ràng, dầu người ở chùa đi tu cả đời, quý vị nghe cho kỹ, mà không hành đạo cũng vô ích. Ở chùa đi tu cả đời mà không hành đạo cũng vô ích, như Đức Phật nói, ở gần nắm được chéo áo như ở chùa vậy đó, mà không hành chánh pháp, Đức Phật nghe đâu ở xa lắm, không có gần đâu. Hả? Còn người ở xa muôn dặm, Đức Phật nói, mà hành chánh pháp, Đức Phật nói, ở bên kệ bên Phật nè, thì cũng như người đi tu trong chùa. Cái đó kinh nói đó, đi tu cả đời mà không hành đạo cũng vô ích. Nè, cần phải hành theo chánh pháp mới gọi là thấy cao thượng. Như vậy cái thấy cao thượng là phải hành chánh pháp nha quý vị, không phải như ông tỳ khưu đó, ông xin đi tu vì muốn chiêm ngưỡng cái kim thân Đức Phật, thấy Đức Phật trang nghiêm đẹp quá cứ đi tu lo coi, Đức Phật mới cái đó không được. Đó, như vậy đó quý vị biết cái thấy cao thượng như vậy. Cái thứ hai, tiếng Bali là Savanna Nuttariya, là nghe cao thượng. Savanna là nghe, Nuttariya là cao thượng, nghe cao thượng. Một cái thấy cao thượng, quý vị hiểu là cái nghe cao thượng là gì? Không phải nghe ca hát đờn kèn hòa tấu âm nhạc đó. Cái quý vị mà nghe ca hát đờn kèn hòa tấu âm nhạc chút nữa nó còn mê nữa đó, Phải không? Phải nghe như vậy. À, bởi vì cái sự nghe hòa tấu đàn kèn âm nhạc nó không có đưa tới giải thoát, mà trái lại nó làm cho mình bị chìm đắm trong biển luân hồi, vì mình mê theo mình tiếng hát hay đó, âm nhạc đó này kia, ví dụ vậy. Nghe cao thượng là nghe pháp bảo đó, nhưng quý vị đưa nghe thiết pháp là quý vị nghe cao thượng, nghe cái pháp mới là tiếng đưa người thoát khỏi luân hồi. Cái tiếng của pháp đó mới là cái tiếng đưa quý vị đi thoát khỏi luân hồi. Cái tiếng âm nhạc đó đưa quý vị đi mê. Mà cái tiếng của pháp quý vị nghe này nè, đưa quý vị, cái tiếng nó đưa quý vị đi giải thoát khỏi luân hồi. Ít nhất dầu không có giải thoát luân hồi được, ít nhất cũng làm cho cái tâm quý vị kinh sợ tội lỗi ha. Quý vị nghe pháp quý vị hàng chót cũng phải sợ nói, à cũng được, làm vậy tội này kia, hàng chót quý vị cũng được cái đó. Thế thần ra cái nghe cao thượng là nghe như vậy đó. Bây giờ muốn nói về cái tích nghe cao thượng, để tôi nói rồi quý vị thích tích thì quý vị cứ nghe đi, mà đừng có mê thôi. Và cái tích hồi nãy đó là thấy cao thượng, quý vị nghe đâu đi tu cũng dòm Phật cũng thấy cao thượng, Phật chê không phải. Bây giờ cái nghe cao thượng, hồi xưa đó có hai cha con ông Tiều Phu, Tiều Phu là người đốn củi đó, chuyên môn nghèo đi đốn củi trên núi để mà sanh nhai sanh sống. Hai cha con đi đốn củi thì bữa đó nghe một cô gái thôn quê đó, cổ đường bẻ sen, bẻ cái bông sen với cái trái sen đó, bẻ sen bị bẩn độ sen nhiều lắm, xin là mấy cô bẻ sen đi bán bông sen trái sen đó. Hai cha con nghe cô đó ca rồi đó, tỉnh ngộ luôn, tỉnh ngộ về lo tu đắc quả Bích Chi Phật. Nghe cái cô ca sen, bẻ sen của ca thôi mà đem lại nghĩ cái pháp đó tu hành. Bích Chi Phật là gì? Bích Chi Phật đó là một vị Phật mà ngài tu rồi ngài đắc đạo rồi, ngài không có dạy đời, không phải như Đức Phật Thích Ca mà ngài tu ngài đắc đạo rồi ngài niết bàn luôn, không có dạy ai hết. Tuy nhiên ngài cũng có cái duyên như vậy đó thôi, thấy không? Thành ra cô gái hái hoa sen đó hát người ta, quý vị nghe cổ hát, quý vị nghe thì nó dễ lắm, mà tại quý vị nghe thớt qua, quý vị không có để tâm, quý vị không có làm theo. Còn hai cha con Tiều Phu đó nghe người ta làm theo, cô gái đó cổ hát như vậy, cổ hát là hát thường cái bài ca của nông thôn vậy thôi. Cổ hát nơi hoa sen tuy đẹp nhưng sớm nở chiều tàn, hoa sen tuy đẹp nhưng mà sớm thì nó nở, chiều thì nó tàn, kiếp người nào khác chi là kiếp sen. Hai câu, cái kiếp người đó cũng khác gì kiếp sen, cũng sớm nở chiều tàn. Đó, nghe cái dễ ợt à. Đó, mà người ta nghe tôi thức tỉnh đó. Sớm nở chiều tàn là chút nữa cũng chết đi, bỏ thân này vậy. Đó, cổ hát như vậy có hai câu rồi. Hoa sen tuy đẹp nhưng sớm nở chiều tàn, kiếp người nào khác chi là kiếp sen. Hai cha con ông Tiều Phu lấy cái câu đó suy nghĩ, thấy cái thân mình không bền vững, cái thân mình cũng như cái hoa sen hồi nãy, sớm nở chiều tàn, chút rồi nó chết đi. Thấy cái thân mình không bền vững, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, đó sớm nở chiều tàn, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cái hoa sen nở chiều nở sớm vậy đó. Đó, luân hồi mãi mãi trong cõi đầy đau khổ đó. Hai cha con nghĩ như vậy đó, nghĩ như cái hoa sen sớm nở chiều tàn, sớm nở chiều tàn, như cái thân mình đó, nó không bền vững, nó sanh rồi nó diệt, diệt rồi sanh, nó luân hồi mãi trong cái cõi đời đau khổ này. Vì suy nghĩ được vậy đó mới đoạn tuyệt thiền não đó. Vì hai cha con suy nghĩ mới đoạn tuyệt cái thiền não đó, đoạn tuyệt thiền não sân hận. Đó, người ta suy nghĩ cái đó người ta mới bỏ hết cái phiền não sân hận. Quý vị có nghe có hai câu đó thôi mà người ta làm. Còn quý vị nghe, xin lỗi, vì lại đây nghe cũng lần thứ 14 rồi, không biết làm được mấy điều tôi cũng không biết. Thấy không? Mà ta nghe, cha con ta nghe có hai câu đó. Hoa sen tuy đẹp nhưng sớm nở chiều tàn, kiếp người nào khác chi là kiếp sen. Cái thì hai cha con nghĩ nó ô vậy, cái thân mình nó cũng như cái gen vậy, sớm nở chiều tàn, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, không có thường trụ ở trong đời đau khổ. Suy nghĩ vậy rồi mới đoạn tuyệt phiền não sân hận. Thời xưa cũng sân hận, đoạn tuyệt phiền não sân hận, bỏ hết cái phiền não sân hận, nên đắc được quả độc giác Phật hay là bích chi Phật. Thì bích chi Phật cũng được, độc giác Phật cũng được, là vị thật mà niết bàn luôn, không có dạy. Tích này á, cho chúng ta thấy rõ cái người nghe được chân lý và quán xét bằng trí tuệ nên mới giải pháp được. Mình nghe pháp, nghe chân lý, mình phải đem lại suy nghĩ, nghe đi nghe lại cho nhiều rồi suy nghĩ, đem cái trí tuệ là phán xét vừa làm theo thì được giải thoát. Nghe như hai cha con vị tiều phu á mới gọi là nghe cao thượng á, quý vị nghe như vậy đó. Kinh điển Đức Phật nó nghe cao thượng mà nghe như vậy, thấy không? Nghe mà ta biết đem lại suy nghĩ. Bây giờ kinh điển nói ta ở xứ nào được nghe những lời lành làm cho tâm ta kinh sợ tội lỗi, nơi ấy là xứ nên ở. Đó, cái hạnh phúc thứ tư là xứ nên ở, là mình ở xứ nào mà được nghe cái lời thiện, lời lành làm cho cái tâm mình nó kinh sợ tội lỗi, mình sợ tội lỗi, thì cái xứ đó Đức Phật dạy là xứ nên ở. Đó là cái cao thượng thứ hai, phải không? Một cái thấy cao thượng, cái nghe cao thượng. Cái cao thượng thứ ba tiếng Bali là Labba Nuttariya, là được cao thượng. Labba là được, là có, được cái cao thượng. Được cao thượng này không phải nói được tiền của châu ngọc sàng vàng nhé. Người đời thì cho cái vàng bạc này kia là quý báu, là tốt, mà đối với đạo Phật á, cái đó không gọi được là cao thượng lắm. Bởi vì khi mà quý vị có tiền nhiều, có vàng sàng, có tiền nhiều, quý vị còn phải lo đi cất, mà còn nằm ngủ còn lo đấy. Thời xưa đó thì Ấn Độ với bên Tàu thì chỉ là chôn cất trong nhà không, chứ đâu có nhà băng, nhà hàng gì để như bây giờ, phải không? Còn lo nữa, lo ta ăn cướp, ăn dịch này kia, lo mất con này kia, cực nhọc lắm, phải không? Có mấy cái đó. Thì trong đạo Phật không có nói quý vị được cái đó là cao thượng đâu. Bởi vì tiền của châu ngọc á, nó không chắc là được an lành hạnh phúc đâu, không chắc được an lành hạnh phúc, vì có khi nó có hại. Vì có người thấy, có người có tiền người ta vô người ta giật, người ta giết luôn, vì nhớ không? Đó đó, có khi cái tiền của nó đâu phải hạnh phúc lắm đâu, nó có hại cũng có vậy, thấy không? Cái mà an lành hạnh phúc là không lo sợ, không uất ức, không buồn rầu, không sân hận. Đó, cái được mà không lo sợ, thấy không? Không uất ức, không buồn rầu, không sân hận, cái đó mới là an lành hạnh phúc. Cái được cao thượng đó là được cái gì? Hồi nãy mình nói được tiền bạc không phải chắc chắn là cao thượng. Được cái đức tin. Đó, đức tin quý vị nhớ. Đức tin là quý vị có cái lòng tin tưởng nơi Phật pháp tăng tam bảo, có cái sự tin tưởng nơi cái luân hồi của chúng sanh vô thường, khổ não vô ngã này, có sự tin tưởng nên cái nhân quả. Ha, quý vị có cái đức tin tin tưởng nhân quả, nghĩa là quý vị sợ tội lỗi, làm như vậy là không được, quý vị có nhân có quả, cái đức tin đó, đó mới là được cao thượng. Người đời á thì ít có ai có cái đức tin chân chánh lắm. Đức tin chân chánh là biết tội biết phước à, ít lắm, nên không có mấy gì biết làm việc thiện cũng như là bố thí hay giúp đỡ người nghèo. Ha, ít có người mà biết cái gì là bố thí giúp đỡ người nghèo, mà trái lại còn muốn thâu thêm cho nhiều. Người đời ai cũng vậy, tham muốn thâu vô cho nhiều. Ha, ít có mà biết là bỏ ra lắm. Nhưng mà phải đáng thương cái người muốn thâu cho nhiều đó, khi chết đó, không có đem theo đồng xu nào cho mình được, đâu có đem đồng xu nào đi, chết là bỏ lại hết. Nhưng mà người đời thì vậy đó. Cái người mà cứ lo thâu vô mà không có đem ra để mà giúp đỡ người nghèo đói khổ cực đó, những người đó nó không bao giờ được đắc đạo quả, những người đó là bị luân hồi mãi mãi vậy. Nên cái người mà được có đức tin á mới gọi là được cao thượng, có gọi có được cái đức tin là như quý vị tin theo Phật pháp như vậy đó, vì mới biết bố thí, biết trì giới, biết hành đạo, thành ra cái được cao thượng là được cái đức tin đó. Đức Phật gọi đức tin đó là chiếc thuyền đưa một người từ bờ mê đến bến giác. Đức Phật nói cái đức tin của mình tin đó là đưa cái người từ bờ mê này nè đến cái bến giác ngộ. Đức Phật nói là chiếc thuyền, và cái đức tin là chiếc ghe đó đưa mình từ bờ bên này mê qua tới bờ bên kia giác ngộ. Đức tin là căn bản của người tu. Nếu mình tu đó mình phải có cái đức tin. Nhờ cái đức tin đó con người mới hành đạo được. Mình có tin mình mới hành đạo được chứ, mình không có tin làm sao mình hành đạo được. Vì vậy Đức Phật đã dạy chúng ta nên ở xứ nào mà có thể làm cho ta được có đức tin. Thấy không? Phải chọn cái xứ ở mà làm cho mình được cái đức tin đó. Điều thứ tư đó là tiếng Bali nó là Sikha Nuttariya. Sikha là học, Nuttariya là cao thượng, học cao thượng. Điều thứ tư là hồi nãy nói quý vị sẽ được 6 cái cao thượng, nếu quý vị nghe chính pháp đó, thì cái học cao thượng, học là học hành, tức là học các pháp hành. Học là gì? Là học cái pháp mà để chúng ta đi hành theo đó. Như là học trì giới nè, học tham thiền đó, là học cao thượng. Chứ không có nói đi học làm nghề này nghề nọ, nhưng học trì giới, học tham thiền. Nói tóm lại đó, học cao thượng là học những phương pháp để đánh đuổi thiền não sân hận ra khỏi tâm đó. Học cao thượng muốn nói trắng cho quý vị nghe đó là học cái gì? Học cái phương pháp để đánh đuổi cái thiền não nè, đánh đuổi cái sân hận ra khỏi tâm. Vậy quý vị có học được đánh đuổi thiền não sân hận ra khỏi tâm chưa? Tôi tin nó có, nhưng mà không phải nhiều. Gán làm cho nó nhiều hơn nữa, thấy không? Học cái phương pháp để đánh cái sân hận, đánh cái thiền não ra khỏi tâm, đừng cho nó ở trên tâm. Cái đó đó mới là cái bằng học và hỏi cao thượng ha. Cái học hỏi cao thượng là làm sao, chứ không phải học cho lào lào, biết cái này cái nọ, nói thì lốt bốt đủ thứ hết, người ta khen, nhưng mà làm thì không có gì hết, không được, không cao thượng. Như vậy đó, cái học cao thượng là quý vị nhớ không? Học cái gì? Học đánh đuổi nha, cái pháp đánh đuổi sân hận thiền não ra khỏi tâm. Đề thứ năm là cái cao thượng thứ năm đó, tiếng Bali là Paricariya Nuttariya. Paricariya Nuttariya là sự hầu hạ cao thượng. Đó, điều thứ năm quý vị sẽ được cái cao thượng thứ năm là cái hầu hạ cao thượng. Cái gì là hầu hạ cao thượng? Hầu hạ không phải quý vị đến đó mà đứng gần, chứ không phải vậy. Hầu hạ cao thượng này có ý nghĩa là nên đến gần Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Quý vị nên đến gần Tam Bảo là cái phần hầu hạ cao thượng, chứ không phải hầu mà đứng gần thôi. Vậy hầu hạ cao thượng thì là để nghe, nghe các pháp, hầu hạ để gần, gần để nghe các pháp, chánh pháp, để nghe các thầy dạy con đường giải thoát, để mình giải thoát. Đó, quý vị được cái sự hầu hạ cao thượng như vậy, chứ không phải đi hầu ông này bà nọ mua vui, cái đó không phải hầu hạ cao thượng đâu. Theo hầu hạ cao thượng là đứng gần Tam Bảo, gần Phật Bảo, gần Pháp Bảo, gần Tăng Bảo, để nghe những lời chỉ giáo để giải thoát. Cái đó là hầu hạ cao thượng. Điều thứ sáu mà được cái cao thượng thứ sáu là cái cuối cùng là Anusata Nuttariya. Anusata Nuttariya là nhớ cao thượng. Quý vị nghe pháp hoài, sau này quý vị có sự nhớ cao thượng lắm. Ban đầu thì còn chậm, sau này quý vị nghe riết cái trí tuệ quý vị phát à, quý vị nhớ được cái bậc nhớ cao thượng. Nhớ cao thượng là nhớ điều gì làm cho tâm chúng ta xa thiền não sân hận. Nhớ cái gì? Dễ quá, Đức Phật dạy nhớ cái gì mà làm cho tâm mình xa thiền não sân hận, có hai cái đó. Đừng có nhớ cái chuyện khác. Mà tôi tin chắc tôi với quý vị nhớ chuyện khác là hay lắm. Nhớ hay lắm, nhớ hoài. Nhớ cái buồn ngủ, nhớ thức, nhớ nằm, nhớ ngồi, nhớ đi, nhớ đứng, nhớ. Nhá, nhớ cái giận người này, nhớ cái giận người kia, hay lắm. Nha, nha, cái nhớ nhớ vậy đó. Mà nhớ cái nhớ mà cái mình nhớ cao thượng là nhớ làm sao mà xa cái phiền não sân hận đó, thì khó nhớ lắm.
Là nhiều
rồi. Thấy không? Thành ra đó, cái thứ sáu là phải nhớ cao thượng là nhớ mà cái xa phiền não sân hận. Vì tâm còn phiền não sân hận á, nên hằng bị phiền não sân hận làm cho luân hồi. Quý vị không sợ luân hồi hả? Đó, cái tâm phiền não sân hận đó, trong kinh nói là luân hồi đó, làm quý vị chết đi sống lại mà cứ lo phiền não sân hận hoài. Kiếp này sân hận không đủ, kiếp sau ta sân hận thêm nữa, kiếp sau sân không đủ, kiếp sau ta làm thêm nữa. Như vậy đó là luân hồi trong cái sân hận phiền não đó. Không, cái sân hận phiền não đó làm cho chúng ta ham mê tranh đua với tội lỗi. Không, bởi vì cái sân hận đó, cái phiền não đó, nó làm cho mê tranh đua tội lỗi, tranh đua người này, tranh đua người kia. Không, gầy mày không lợi, tao nói thêm cho mày giận, mày tức, tao nói một tiếng, tao trả lời ba tiếng cho mày ăn thua với mày đủ. Đó, trong kinh nói cái sân hận phiền não đó làm chúng ta mê, ham mê, mà ham mê gì? Ham mê tranh đua tội lỗi, tưởng tranh đua được cái phước thì tranh đua gánh cái tội vô, tranh đua với cái tội lỗi. Đó, như vậy là quý vị phạm vào cái ngũ giới thập ác đó. Quý vị từng nghe tôi nói ngũ giới đó, quý vị tranh đua rồi thì phạm vào cái ngũ giới thập ác rồi. Như vậy đó, cái nhớ cao thượng đó nghe quý vị, điều thứ sáu quý vị học đạo là nhớ được cái gì mà làm cho chúng ta xa phiền não sân hận đó. Gắng nhớ cái đó. Đức Phật có dạy sáu điều nhớ cao thượng, và bây giờ Đức Phật dạy sáu điều nhớ cao thượng đó. Cái sự nhớ cao thượng này đó. Điều thứ nhất, tiếng Bali là Buddha Nusati. Buddha Nusati là nhớ ân Đức Phật. À, quý vị nhớ được. Điều thứ nhất Đức Phật dạy nhớ cao thượng là nhớ cái ân của Đức Phật. Điều thứ hai, Dhamma Nusati. Dhamma là pháp, nhớ ân Đức Pháp. Đức Phật dạy điều thứ nhất là nhớ ân Đức Phật, điều thứ hai là nhớ ân Đức Pháp. Điều thứ ba, Sangha Nusati, tiếng Bali là nhớ ân Đức Tăng, là Tam Bảo đó. Nhớ ba điều, nhớ ân Đức Phật, nhớ ân Đức Pháp, nhớ ân Đức Tăng. Vì cái tâm mình nhớ đó, khi mình nhớ cái đó đó thì cái khác nó không có vô. Quý vị hiểu được cái đó không? Một ngày quý vị được nhớ Đức Phật, nhớ cái ân Đức Phật dạy dỗ, nhớ cái Pháp Đức Phật dạy dỗ, nhớ chư Tăng tu hành chín chắn. Nếu quý vị nhớ cái đó hoài đó thì cái khác nó không vô. Mà quý vị để nó chống lỏng, cái khác nó vô liền liền à. Thành ra Đức Phật dạy điều thứ tư, Sila Nusati, tiếng Bali là nhớ đến giới lực của mình thọ trì, coi có trong sạch hay không. Đó, ngoài nhớ Tam Bảo đó, Phật Pháp Tăng, Đức Phật còn kêu nhớ tới cái giới lực, nhớ coi mình thọ trì ngũ giới nè, mình có làm trong sạch được chưa. Thấy không? Và nếu không trong sạch á thì phải cố làm cho trong sạch. Nếu mình biểu là mình phạm cái giới nói dối hay gì á, thôi bỏ, phải nhớ lại, phải đừng có làm. Nếu làm không trong sạch thì phải cố làm cho trong sạch. Bằng đã trong sạch thì càng làm cho trong sạch thêm. Đức Phật dạy đó, còn mình trong sạch rồi còn gán làm cho trong sạch thêm. Như vậy mình nhớ Đức Phật, nhớ Đức Pháp, nhớ Đức Tăng, nhớ giới lực. Thế khi mình nhớ mấy cái đó đó thì cái chuyện khác nó không có vô. Quý vị phải hiểu được cái đó, thấy không? Đó, đó, nhớ những cái cao thượng là như vậy đó. Quý vị phải biết cái đó. Điều thứ năm, Gaga Nusati là nhớ đến sự bố thí. Đó, Đức Phật dạy không? Nhớ Phật Pháp Tâm Tam Bảo, nhớ trì giới, nhớ tới sự bố thí là điều thứ năm. Mình luôn luôn đó, quan sát coi trong một ngày này đó, mình có làm được cái việc lành, việc thiện gì rồi chưa. Là mỗi một ngày á, nghĩ cái bữa nay đó, mình có làm được cái việc gì lành, việc gì thiện chưa, có bố thí gì chút ít rồi chưa. Nhớ sự lành như vậy á, nhớ sự thiện như vậy á, là nguyên nhân làm cho tâm của chúng ta trong sạch. Mình cứ nhớ cái chuyện tốt đó, chuyện làm thiện làm lành đó, thì cái tâm mình nó trong sạch đó. Mình muốn gội rửa tâm đó, là bằng cách nhớ Phật dạy đó, nhớ Tam Bảo nha, nhớ giới lực rồi nhớ bố thí. Nhớ vậy thì chuyện khác không vô. Mà nhớ mà thấy cái nào chưa làm mình phải gắng làm. Điều thứ sáu, Bali là Devata Nusati. Devata là chư thiên, nhớ đến ân đức của chư thiên. Kinh điển dạy chúng ta nhớ tới ân đức của chư thiên, vì chư thiên hằng trì hộ pháp bảo, hằng giúp đỡ người tu hành. Chúng ta phải nhớ ân đức của chư thiên, nhất là tứ đại thiên vương. Quý vị tôi có nói tên hôm trước đó, nhớ đến mấy ngày, thấy không? Vì chư thiên có bốn thiện pháp. Tại sao chúng ta phải nhớ ân đức chư thiên? Vì chư thiên có bốn cái thiện pháp, mấy vị trời đó, mà chúng ta nên hành theo. Khác trong kinh dạy, nhớ tới chư thiên là vì chư thiên có bốn cái thiện pháp mà mình người thế ta hành theo. Chư thiên có gì? Có cái đức tin đó. Tiếng Bali là Satta. Satta là đức tin. Đức tin như nói nãy đó, tin nghĩa là có nhân quả, thấy không? Tin Phật pháp tăng tam bảo, tin có nhân quả, có luân hồi. Đó, chư thiên có điều thứ nhất là cái đức tin. Điều thứ hai là có giới. Đức chư thiên ngài có cái giới, ngài trì giới là xây la, là trì giới. Chư thiên có thường bố thí, đó là ga gạt. Tiếng Bali ga gạt là bố thí. Chư thiên ngài bố thí lắm. Bây giờ ngài đi cứu mạng người đó là ngài bố thí rồi đó. Thấy không? Bố thí không phải cho không đó, ngài đi cứu người đó là ngài bố thí. Thấy không? Chư thiên có trí tuệ là tăng nhang. Trí tuệ là biết nên làm như vậy, biết không nên làm như vậy. Cái trí tuệ quý vị phải nghe cho kỹ, là mình biết cái này nên làm, cái kia không nên làm, đó là cái trí tuệ. Đó là bốn cái pháp mà các ngài được sanh về làm cõi trời đó. Chư thiên có bốn cái pháp đó thôi, được sanh làm trời. Có cái đức tin, có cái trì giới, có cái bố thí, có cái trí tuệ. Nếu mà chúng ta hành theo chư thiên bốn cái pháp đó, chúng ta cũng sẽ được sanh về cõi trời. Kinh điển nói. Bởi vậy tôi nói hoài với quý vị, nói quý vị tu thiệt tình, quý vị biết đi đâu, không có sợ. Khi lâm chung rồi biết liền, biết là đi đó à, không có đi chỗ khác đâu. Mà tại cái tâm quý vị cứ đi nghĩ chuyện này chuyện kia, đem nó làm như cái nồi xào bằng, không chừng đó múc cũng không biết múc cái gì nữa à, quậy quậy trong cái nồi kiếm múc không ra, bởi vì xào bằng. Còn nếu trong cái nồi đó có một món thôi, là múc đi múc lại món đó, đi đâu, thấy không? Tóm lại, trong 38 điều hạnh phúc, Đức Phật dạy là chúng ta nên ở cái xứ mà có Phật pháp. Nếu mà không có Phật pháp đi nữa, cũng phải có những cái người trí thức, người ta biết Phật pháp, người ta dạy con đường để chúng ta làm lành lấn dữ. Có những cái điều kiện cho chúng ta bố thí, trì giới, thực hành những cái hạnh phúc căn bản, thì chúng ta nên ở. Thấy không? Như vậy đó, tôi muốn nói tới cái hạnh phúc. Bây giờ cũng còn thời giờ chút ít, thì nói thêm một chút nữa cũng bị gì dài lắm, phải nói cho thấy. Cái hạnh phúc thứ năm đó là cái người mà đã làm việc lành để dành trong kiếp trước. Đức Phật muốn nói về cái việc lành mà mình làm trong kiếp trước để dành lại kiếp này đó, là cái hạnh phúc thứ năm. Tiếng Bali là Bopê Cha Kata Punata. Bopê Cha là kiếp trước, Kata Punata là mình làm cái phước, là cái kiếp trước mình có tạo cái phước để cái kiếp này mình được hưởng. Đó là cái hạnh phúc thứ năm. Câu này đó muốn dạy là người đã làm phước ở trong kiếp trước đó, thì ngày hôm nay mới được thọ hưởng cái phước đó. Đó, thường ngày mình thọ hưởng cái phước này kia đó là mình có tạo cái kiếp trước một mớ rồi, mà mình không biết, mình tưởng đâu nó khi không, thì không phải đâu. Cái gì cũng có nhân quả trong đạo Phật đó, nó không phải khi không có, thấy không? Khi mà mình được cái lợi lộc cái gì, mình may mắn được cái lợi lộc gì đó, hay là mình thoát một cái tai nạn gì đó, thì cái người đời đó có cái đó là tình cờ. Có người còn nói tiếng thường cái hên xui thì nói gì không phải đâu. Nha, mình được may mắn cái gì á, hay mình lợi lộc cái gì, hay mình thoát một cái tai nạn gì, thì có nhiều người nói tình cờ, còn nhiều người nói hên xui, nó không phải vậy đâu. Sự thật á, cái đó là quả báo đó của việc lành ha, hay là việc ác mà mình đã làm ở trong nhiều kiếp trước. Cái gì mà mình thọ hưởng bây giờ đó, xảy ra tốt là việc lành là mình có làm từ phía trước để lại, mà xảy ra xấu đó là cái việc ác mình tích trữ. Bởi vì Phật dạy phải sợ cái đó, hiểu không? Phải cái nghiệp nó phải sợ. Người có ít nhiều tâm đạo và học đạo á thì cũng nói à thôi có phước, mình có phước mình mới được vậy, cái đó là nói thường thôi. Vậy cái phước là cái gì? Đó là cái bằng phước của kiếp trước ở trong kinh muốn dạy nó phước là cái gì. Có nhiều người phước là cái sự vui ở đời, như là giàu sang quyền tước, có tiền có bạc, có quyền có thế, có danh vọng, hiểu không? À, nhưng mà cái đó là nói theo đời thôi. Phước đó nó có ba điều, ba cái nguyên nhân mà chúng ta phải hiểu. Phước có ba cái nguyên nhân là gì? Cái nhân của phước, cái nhân là cái nhân quả đó, cái nhân của phước. Phước nó phải có cái nhân của nó, chứ phải khi không nó có, đâu có gì mà khi không có được trên thế gian này. Mình phải làm cái gì đó nó mới có. Vì vậy cái nhân của phước đó là điều thứ nhất. Cái nhân của phước là điều mình đã làm với tâm trong sạch. Mình làm với cái tâm trong sạch đó, mà sau khi làm xong nữa không hề ăn năn hối tiếc. Mình làm với cái trong sạch mà mình làm rồi mình không có ăn năn hối tiếc, mà có người đó làm phước rồi cứ nghĩ nó trời hết tiền nhiều quá đó, thấy không? Làm thì làm hăng lắm, làm rồi mới nghĩ nó thôi hết tiền nhiều quá, cũng như là tiếc. Cái đó không phải làm với tâm trong sạch, hiểu không? Mình làm phước là làm với cái tâm trong sạch, nghĩa là mình làm rồi mình không có ăn năn, không có hối tiếc. Nghĩa là trái lại, mình làm rồi mình thấy cái lòng mình được hân hoan vui vẻ, ưa thích, làm vậy tốt, làm vậy chúng. Và cái nhân của phước đó, nếu muốn có phước là phải làm cho cái tâm trong sạch vậy mới có phước thiệt. Mà quý vị làm rồi quý vị hối tiếc á, nó mất cái phước rồi, thấy không? Điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái quả của phước. Hồi nãy nói cái nhân của phước là nhân quả, cái quả của phước. Quả của phước là sự an vui mà mình được hưởng, như là giàu sang, quyền chức, gặp may mắn hiện giờ nè. Không phải khi không có, mình làm từ kiếp trước để lại mình mới gặp. Bây giờ tôi nói sơ nè, quý vị hết thảy với tôi chạy qua được bên xứ Mỹ, cái đó mình có tạo cái nhân á, từ kiếp trước á. Biết bao nhiêu người nó chạy hôm qua nè, nó chạy như quý vị á. Có nhiều người còn nghe nói dám chạy mà còn chết ở giữa biển đó, quý vị thấy không? Đó, cái nhân quả vậy đó. Quý vị phải vui với cái đó, thấy không? Nghĩa là mình phải biết đó, mình có phước, mình tạo từ kiếp trước mình mới được như vậy. Đó là cái quả của phước. Cái quả phước là cái sự vui mà mình gặp. Điều thứ ba là cái lý của phước, không phải có nhân có quả, có cái lý của phước. Cái phước nó phải có cái lý do. Đó là cái sự may mắn đến cho chúng ta để chúng ta tránh khỏi cái tai nạn. Quý vị khi tránh khỏi tai nạn đó không phải ngẫu nhiên đâu nha. Quý vị có tai nạn mà tránh khỏi là quý vị có phước. Thí dụ nè, có nhiều người đó mua vé máy bay hay là mua vé xe hơi để đi chỗ đó chỗ đó, cái tới giờ đó ngủ quên, có người đi không kịp chuyến xe đó, là đi không kịp chuyến máy bay đó, đó ngủ quên cái chuyến máy bay, cái chuyến xe nó đi rồi. Cái hôm trước đó thì chúng ta tiếp tục nói cái 38 cái pháp hạnh phúc, cái Phật dạy đó, thì mình nói tới hạnh phúc thứ năm đó là mình làm phước để dành từ kiếp trước. Hạnh phúc thứ năm Phật muốn nói tới những người mà có làm phước để dành từ kiếp trước đó, thì kiếp hiện tại nó được cái hạnh phúc đó. À, mình nói được một khúc cái đó cho quý vị nhớ không? À, trong cái phước mà muốn nói là làm ở kiếp trước đó, thì mình phải biết cái nhân của cái phước. Điều thứ nhất là cái nhân của cái phước. À, cái nhân của cái phước đó thì mình phải làm với cái tâm chân sạch, mà khi làm rồi mình đừng có hối tiếc. Có nhiều người nó làm phước rồi hồi làm thì hăng hái lắm, mà khi làm rồi hoặc giả hết tiền hết bạc hoặc giả cái gì đó rồi thành ra làm như hơi suy nghĩ xét lại nó uổng hay gì, thí dụ đó, thì không phải trong sạch. Thành ra cái nhân của phước là mình phải làm với cái tâm trong sạch, phải làm rồi là mình đừng có hối tiếc mới là được cái phước. Mình phải vui vẻ, đừng có làm rồi mình nghĩ xa nghĩ gần nữa thì thành ra nó mất cái phước của mình đi. Đó, cái nhân của phước phải làm với trong sạch. Hai là cái quả của cái phước. Mình có làm cái nhân của cái phước thì tất nhiên mình được hưởng cái quả của cái phước. Cũng như bây giờ mình nói vắn tắt về, đừng nói về quý vị thoát khỏi tai nạn từ bên Việt Nam qua tới đây, như tôi với quý vị qua được tới Mỹ đó, mình cũng kiếp trước mình có lẽ cũng tạo một cái phước. Mình phải hiểu vậy, bao nhiêu người ta muốn qua ta qua không được, ví dụ chẳng hạn người ta còn bỏ mạng giữa đường, tội nghiệp người ta lắm, quý vị thấy không? Thành ra chúng ta cũng có cái phước của tiền kiếp, thành ra đó chúng ta mới qua được tới đây thì mình được hưởng cái phước đó. Chứ mặc dù mình qua đây mình không có phải giàu sang, nhưng mình cũng có lẽ nó là hơn những người còn ở lại bên xứ, thấy không? Thành ra mình được hưởng cái quả của phước là do cái phước tiền kiếp mình tạo. Còn một cái thứ ba là cái lý của phước. Cái lý của phước đó nghĩa là theo sự đời, có khi mình gặp cái gì được người ta nói cái đó mình hên, gặp giả mình may mắn. Sự thật có lẽ mấy người đó nói như vậy, chứ mấy người đó phải hiểu cái lý của phước, có lẽ không phải may mắn, không phải hên đâu, có lẽ cái phước của mình tạo kiếp trước á, bây giờ mình được cái đó. Thành ra cũng như bây giờ mình nói những cái người trúng số hồi nãy đó, như ông đó ông trúng 48 triệu thi chẳng hạn, thì những người đó nói Mỹ thì ông lucky, là ông may mắn. Theo đạo Phật nói thì cái đó cái phước của tiền kiếp ông tạo nhiều lắm, ông tạo cái số đó đó, thấy không? Chứ không phải may mắn như cái người đời nói. Thành ra cái lý của cái phước đó là chẳng hạn như mình thoát được một cái nạn, cái tai nạn gì đó, thì cái người mà không có học đạo Phật thì họ nói ô mình thoát được cái tai nạn đó là mình may mắn, cái đó là ngẫu nhiên tình cờ mình thoát được. Chẳng hạn cũng như là mình mua cái vé xe hơi đi đâu gì đó, hay là mua cái vé máy bay để đi đâu, thí dụ như vậy đó, thấy không? Cái người đó mua cái vé máy bay đi đâu xe hơi đâu mà tới cái ngày đi tới cái người đó có một công chuyện gì cản trở, bỏ cuộc không đi, rồi cái chiếc máy bay nó đi cho nó gớp đi, hay là chuyến xe đi nó lật đi, thí dụ mà cái người đó phải đi chuyến xe đó, chiếc máy bay đó, nhưng mà bởi vì cái ngày đi đó ổng có một cái chuyện gì đó ổng phải cản trở, ổng không đi. Thành ra cái người đời thì nó ổng may mắn, tình cờ ngẫu nhiên ổng mới thoát chết. Mà theo đạo Phật thì ổng nói vậy, cái lý của phước ổng nói vậy, nói cái đó không phải ngẫu nhiên, cái đó là tiền kiếp ổng có tạo một cái phước gì đó, hiểu được không? Thành ra đó cản trở cho ổng thoát cái nạn đó, ha, để ổng đi. Như vậy đó, mình phải nhờ, phải biết nó cái nhờ cái phước báo từ tiền kiếp mà cái người đó không đi chuyến xe đó, đã định đi rồi mà bỏ không đi mới là được. Cái đó là lý của phước. Nhưng mà cái quan trọng nhất cho quý vị nên nhớ là có trong kinh điển nó có ba cái nguyên nhân để sanh phước. Đó, quý vị thích làm phước, muốn được phước, quý vị phải nhớ ba cái nguyên nhân để sanh vào cái phước. Quý vị phải nhớ trong kinh dạy. Một là cái tâm trong sạch. Hồi nãy tôi nói quý vị rồi, quý vị làm phước với cái tâm trong sạch thì cái phước được viên mãn, thấy không? Là quý vị bố thí với tâm trong sạch, quý vị đem đồ vật dụng đến chùa chiền cúng với tâm trong sạch, thấy không? Những cái đồ vật dụng này kia của quý vị đem đến là đến với sự thành kính với trong sạch. Thành ra có cái nguyên nhân sanh phước là có ba điều. Một điều thứ nhất là cái tâm phải trong sạch mới sanh được cái phước, thấy không? Mà quý vị cái tâm mê, cái tâm nghĩa là không trong sạch thì nó khó sanh cái phước lắm. Thành ra tôi nhắc nhở quý vị là quý vị làm rất tốt mà phải tâm trong sạch. Điều thứ hai là cái phần thân khẩu ý đó, là cái ba cái cửa là cái miệng nè, cái thân, cái ý của quý vị nó phải thanh tịnh, phải trong sạch. Khi quý vị có thân khẩu ý trong sạch đó thì quý vị sẽ được phước. Mà quý vị cái thân khẩu ý không trong sạch, quý vị thấy làm sao mà sanh được cái phước? Xin lỗi, cái miệng thì quý vị cứ nói bậy nói bạ, nói thêm nói thừa, nói này nói kia, nói cho nó sân hận hoài, làm sao mà sanh được phước? Cái khẩu á, mà cái ý á, trong tâm quý vị cứ ngồi suy nghĩ này suy nghĩ kia, suy nghĩ phiền não giận hờn sân hận đủ thứ, làm sao sanh được phước? Phước không thể sanh được vì thân khẩu ý quý vị không trong sạch. Như vậy trong kinh nói phải có thân khẩu ý thanh tịnh trong sạch thì phước mới sanh được.